Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đã là ngày thứ 6 rồi, mà nhìn qua các phần tin thế giới thì thấy rằng là anh Nga đã chiếm vị trí của anh Bắc Hàn khi mà sáng nay các phần tin lớn đều nói về Nga hết đó cô Thu Nga.
Cái ông Nga
Thu Nga với Nga có liên quan không ta?
Ồ, hình như là có đó nha. Vì vậy cho nên là bây giờ là những cái vụ mà Nga, cái gì liên quan tới Nga thì chúng ta cũng thấy rằng nó lên những cái bản tin mà bản tin chính hết. Vì ông Nga này có ông Putin, mà cái ông Putin này là cái ông mà cũng rất nổi tiếng, cũng đâu có thua gì ông Trump đâu. Vì vậy cho nên bây giờ đó có tin nói rằng về Nga thì có nhiều việc lắm, cho nên bây giờ là Mỹ chế tài những người Nga bị can thiệp bầu cử, rồi là cái việc mà tấn công mạng nữa. Và Hoa Kỳ đã áp đặt chế tài lên 19 người và 5 tổ chức của Nga, bao gồm những cơ quan tình báo của Moscow, vì can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 tại Mỹ và các vụ tấn công mạng gây tổn hại. Và đó là theo lời của Bộ Tài chánh Hoa Kỳ cho biết ngày hôm qua. Và Bộ trưởng Tài chánh là Steve Mnuchin nói là sẽ có thêm những biện pháp trừng phạt nhắm vào những viên chức chính phủ Nga và những nhân vật đầu sỏ chính trị Nga về những hoạt động gây bất ổn cho họ. Và ông Mnuchin này không đưa ra một cái khoảng thời gian nào cho những cái biện pháp trừng phạt đó. Nhưng mà ông nói sẽ cắt đứt cái sự mà tiếp xúc của các cá nhân này tới hệ thống tài chánh của Mỹ. Và cho rằng chính quyền đang đương đầu và chống lại hoạt động có hại trên mạng của Nga, bao gồm cái nỗ lực của họ can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, các cuộc tấn công trên mạng hay là cái tính hủy hoại và những cuộc xâm nhập các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Và các cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc vận động tranh cử của Tổng thống năm 2016 bằng cách tấn công tin tặc và tuyên truyền. Một nỗ lực mà cuối cùng là để nghiêng cuộc đua theo hướng có lợi về phía ông Trump. Nhưng mà lúc nào Nga cũng phủ nhận cái việc mà can thiệp vào cuộc bầu cử này. Và những người mà bị nhắm mục tiêu chế tài bao gồm các công dân và những người Nga bị công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ Robert Mueller cáo buộc vào ngày 16 tháng 2 phạm tội âm mưu can thiệp vào cuộc bầu cử. Và cáo trạng nói những người Nga này đã mạo danh trên mạng để mà đưa ra những cái thông điệp gây chia rẽ, đi đến Mỹ để thu thập tình báo và tổ chức các cuộc họp chính trị trong khi giả dạng làm người Mỹ. Và những biện pháp trừng phạt mới cũng bao gồm các cơ quan tình báo Nga, Tổng cục An ninh Liên bang và Tổng cục Tình báo chính và 6 cá nhân làm việc thay mặt cho GRU. Và hành động ngày hôm qua phong tỏa những tài sản của những người này bị nhắm mục tiêu thuộc thẩm quyền tư pháp của Hoa Kỳ và cấm công dân Mỹ giao dịch với họ đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có nói là Hoa Kỳ sẽ bắt đầu áp dụng về vấn đề biện pháp chế tài đối với lại những công dân của nước Nga hoặc là những cái tổ chức của nước Nga mà họ nghi là đã quậy phá trong cái cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi. Và chính phủ của Hoa Kỳ bây giờ cũng đang tình nghi là nước Nga có thể vẫn tiếp tục quậy phá, đặc biệt là đưa ra những cái tin vịt hoặc là những cái tin gây chia rẽ trong cái cuộc bầu cử sắp tới đây tháng 11. Và đồng thời thì họ cũng có những cái tay gọi là chuyên môn đi hacker vào những cái hệ thống điện cũng như là hệ thống nước của Hoa Kỳ. Đây là một cái điều hết sức là quan trọng và nguy hiểm. Sáng ngày hôm nay thì cố vấn đặc biệt điều tra ông Robert Mueller thì ông cũng đã xin chấp tòa để mà yêu cầu tổ chức của ông Trump phải giao cho ông những cái giấy tờ hoặc là các văn kiện trong đó có liên quan đến nước Nga. Và tờ New York Times đã đăng cái bản tin này trước. Về cái nội dung của cái chấp tòa này vẫn chưa có được rõ, nhưng mà các tổ chức của ông Trump trước đây được điều hành bởi Tổng thống Donald Trump và gia đình của ông trước khi mà ông được bầu vào tòa đốc. Một vị luật sư của gia đình ông Trump ngày hôm qua có nói là công ty đã từng công bố từ tháng 7 là họ sẽ hợp tác với lại cuộc điều tra đặc biệt này. ông Mueller là cái người hiện nay đang được Quốc hội giao cho cái nhiệm vụ là sẽ điều tra về nước Nga, xem coi là họ có quậy phá trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 hay không. Và đặc biệt là cái vấn đề có thể có sự hợp tác hoặc là thông đồng giữa những người phụ tá của ông Trump và nước Nga. Tuy nhiên thì nước Nga luôn luôn từ chối, mặc dù là giới tình báo của Hoa Kỳ đã xác định là cái cuộc bầu cử vừa rồi chính họ cũng đã quậy phá để mà giúp ông Trump, để mà còn ngược lại đó thì đối thủ của ông Trump là bà Hillary Clinton bị thua. Nhưng mà họ lại không có nói rằng là cái cuộc, ngay cả Tổng thống Donald Trump cũng nói là ông từ chối tất cả những cái lời tố cáo nói rằng là có sự thông đồng với ban vận động tranh cử của ông và các giới chức của Nga. Ông Mueller thì trong tháng qua cũng đã truy tố một số những cái người có liên hệ đến ông Trump và hơn một chục người Nga trong cái vụ này. Ngay cả Ủy ban của Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã có một cái ủy ban dành riêng cho cái cuộc điều tra về nước Nga và họ vẫn chưa tìm ra những cái bằng chứng cụ thể nào cho biết là đã có sự hợp tác nào chăng giữa ban vận động của ông Trump và các giới chức của Nga. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thật ra thì cái vụ điều tra này đã kéo dài và đã có một số người bị truy tố. Đồng thời thì chính quyền Hoa Kỳ cũng đã đưa ra các biện pháp đối với các nhà ngoại giao của Nga, mà theo đồn đoán đó không phải là những nhà ngoại giao mà là những nhân viên tình báo, nhân viên mật vụ của Nga. Và đúng như vậy, theo như cơ quan FBI và Bộ Nội an Hoa Kỳ đã cho biết rằng là các tin tặc của Nga cũng đã tấn công vào các hệ thống điện lưới của Hoa Kỳ, cũng như rằng là nhiều cơ quan chính phủ và các cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ. Đó là theo như bản báo cáo vừa được đưa ra trong ngày hôm qua bởi cơ quan điều tra FBI và Bộ Nội an. Trong đó mô tả các tin tặc của Nga đã hoạt động cực kỳ tinh vi, và họ thường sử dụng những virus hoặc là những cái mã độc nhưng không rõ đã những cái chi tiết liên quan. Và theo như các giới chức của cơ quan FBI cho biết thì những vụ tấn công mạng diễn ra hàng trăm ngàn lần mỗi một ngày. Và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ là ông Rick Perry trong một phiên điều trần trong ngày hôm qua trước Quốc hội cũng đã đưa ra những cảnh báo về việc là các tin tặc của Nga có thể kiểm soát cả hệ thống điều khiển các nhà máy điện hạt nhân, và đề nghị tăng cường các biện pháp để siết chặt vấn đề an ninh mạng. Và những cái vụ liên quan đến Nga thì nó đã có trên các tờ báo, và hôm nay Houston Chronicle cũng cho biết rằng Hoa Kỳ cũng áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga trong cáo buộc liên quan đến can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Tuy rằng không nói nhiều đến Bắc Hàn, nhưng mà cũng có một phần tin khá đáng chú ý. Đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bắc Hàn đã có mặt tại Thụy Điển trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và lãnh tụ Bắc Hàn là Kim Jong-un. Và chuyến thăm Thụy Điển này cũng có nhiều suy đoán trước đây của một số chuyên gia cho rằng là đây có thể là một phần trong việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ, và có thể địa điểm sẽ là Thụy Điển. Bình Nhưỡng thì cho biết chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Bắc Hàn là Ri Yong Ho là vì mối quan hệ giữa Bắc Hàn và Thụy Điển cũng như là một số vấn đề mà đôi bên cùng quan tâm, chứ không nhắc đến cuộc họp thượng đỉnh. Thụy Điển vốn là một quốc gia có vai trò lâu năm trong việc hòa giải giữa Washington và Bình Nhưỡng. Thì trong tuần trước, ông Trump đã chấp nhận lời mời để mà có một cuộc đàm phán với ông Kim Jong-un. Và đây vốn được nhiều người cho rằng là một tuyên bố khá sốc khi mà hai nhà lãnh đạo, ông Trump cũng như ông Kim Jong-un, đã từng có những cái màn khẩu chiến rất là nảy lửa ở trên hệ thống Internet. Và không có bất kỳ một lời chính thức nào từ phía Bắc Hàn kể từ khi phái đoàn cấp cao của Nam Hàn chuyển bức thư tay của ông Kim Jong-un đến ông Trump tại Washington. Thì nó phát biểu trước giới truyền thông thì Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven đã cho rằng nếu thành phần chính muốn Thụy Điển đóng một vai trò trung gian thì Thụy Điển sẵn sàng sẽ giữ vai trò này. Hoa Kỳ nói rằng là có biết về cuộc họp ở Stockholm nhưng không biết liệu có liên quan gì đến cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn hay không. Và phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã nói với các phóng viên rằng chưa nghe trực tiếp những cái thông tin từ phía Bình Nhưỡng về hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ được diễn ra trong tháng 5 tới đây. Và bây giờ tất cả các chi tiết liên quan đến cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và ông Kim Jong-un đều được cộng đồng thế giới chú ý. Tại vì đã có những cái tranh cãi cũng như cái vấn đề hỏa tiễn và hạt nhân của Bắc Hàn đã kéo dài quá lâu rồi, và bây giờ người ta mong muốn nó kết thúc càng nhanh càng tốt đó cô Thu Nga.
Ừ. Nhưng mà ông Trump này đó thì cái chính sách của ông đó thì người ta nói rằng khó mà có thể là biết được là ông sẽ làm gì. Vì vậy cho nên là bây giờ ông nói rằng ông có thể rút ra khỏi cái việc mà lính ra khỏi Nam Hàn, thì người ta nói rằng cái điều đó thì cũng làm cho Bắc Hàn có thể là lên chân nữa. Nhưng mà việc làm của ông Trump thì chúng ta cũng biết rằng khó mà đoán trước lắm. Và cái việc mà trong cái nội các của ông Trump đó thì bây giờ người ta cũng thấy rằng ông thay đổi người này và đổi với người kia, cho nên là cũng khó biết lắm là ông sẽ làm gì. Nhưng mà hai ông này đã tới khi nào mà gặp thì mới biết. Và đúng như vậy, Ngoại trưởng Triều Tiên sang Thụy Điển để sắp xếp cho cái cuộc gặp gỡ của ông Trump với lại ông Kim Jong-un, thì chúng ta sẽ chờ xem về cái việc này như thế nào. Nhưng mà có thêm một cái việc nữa cũng liên quan tới Nga, đó là chính trị Nga, Hoàng gia Anh tẩy chay World Cup ở Nga. Và Thủ tướng Theresa May xác nhận rằng tất cả các chính trị gia Anh và các thành viên trong Hoàng gia sẽ tẩy chay World Cup của năm nay tại Nga. Và theo thông báo của bà May được đưa ra trong cái tình hình căng thẳng chính trị tăng sau khi mà Nga cáo buộc, Anh đã cáo buộc Nga dùng cái chất độc thần kinh hạ độc thủ cựu điệp viên, hai người Nga là Sergei Skripal và con gái của ông ta là cô Yulia ở thành phố Salisbury của miền Nam nước Anh. Nga thì dĩ nhiên là phủ nhận cái việc dính líu trong cái việc này, trong khi cả hai nạn nhân vẫn ở trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Và phát biểu trước nghị viện hôm thứ Tư thì bà May nói bà tin rằng có nhiều phần chắc Nga đang đứng đằng sau vụ tấn công và tuyên bố rằng sẽ không có một viên chức Anh nào tham dự giải vô địch đá banh thế giới diễn ra từ ngày 14 tháng 6 cho đến ngày 15 tháng 7. Và Thái tử George, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry đều có mặt tại các giải đấu lớn trước đây. Nhưng mà bà Mary nói là họ sẽ không có mặt ở Nga trong năm nay và sẽ không có tham dự, và xác định như vậy. Và Ngoại trưởng Nga là Sergei Lavrov ngày 15 tháng 3 dọa Nga sẽ sớm có phản ứng. Nhưng trước tiên là cảnh cáo London rằng Moscow sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Nga Anh đó, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Sáng ngày hôm nay thì phía bên Nga họ có nói là họ sẽ trục xuất các nhà ngoại giao của Anh và sẽ ngừng tất cả những cái cuộc họp cấp cao với lại nước Anh. Nhưng mà họ không có nói là khi nào sẽ bắt đầu thực hiện. Và phát ngôn viên của ông Tổng thống Vladimir Putin cũng cho biết là cái cuộc trục xuất của những cái giới chức này đó là nhằm trả đũa trong cái việc mà nước Nga cũng đã trục xuất một số những nhà ngoại giao của Nga và cũng đã chế tài họ. Tuy nhiên chúng tôi trở về Hoa Kỳ một chút xíu. Sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng nói và trên các tờ báo đều nói về cái vụ mà sập cầu ở cái trường đại học của tiểu bang Florida. Cái tiểu bang này cũng đã hai lần gặp những cái tin buồn như vậy trong cái vụ nổ súng tại trường học ở bên Parkland. Và ngày hôm qua thì lại xảy ra bên Miami. Sáng sớm ngày hôm nay thì người ta không còn hy vọng là sẽ tìm thấy người sống sót trong cái đống gạch vụn của cái cầu mới toan mà khi mà xây cất, người ta nói rằng là nó trị giá tốn mất khoảng 14.2 triệu Mỹ Kim. Mà cái sức của nó có thể chịu đựng nổi cái cơn bão số 5. Vậy mà nó có thể sập chỉ mới có 5 ngày khi mà nó hoàn tất. Trước đó thì các giới chức xây cất họ nói rằng là có thể lâu tới cả 100 năm thì mới bị hư. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì người ta cũng đã xác định là đã có 6 người chết. Ngày hôm qua thì có 4, nhưng mà khi mà những cái người mà được đưa vào bệnh viện thì cũng đã chết. Và có ít nhất là 10 người vẫn còn nằm trong bệnh viện. Trong khi đó thì có 2 người đang trong cái tình trạng nguy kịch. Cái chiếc cầu này nó khoảng dài 174 feet, tức là vào khoảng 53 mét. Nó bắc qua một cái con đường rất là bận rộn, có thể nói là xa lộ, 8 len. Và chiếc cầu này đó để nhằm cho các sinh viên có thể đi qua, bước qua cái con đường được xem là rất bận rộn, là bởi vì vào cái thời gian vào tháng 8 năm ngoái đó, có một sinh viên 18 tuổi, nữ sinh viên này đến từ San Diego và đến thăm cái trường đại học này, thì khi mà cô cố tình đi băng qua cái xa lộ đó thì bị xe đụng chết. Và kể từ đó thì giới chức của thành phố này cũng như là tiểu bang Florida và trường học là họ đưa ra ý kiến là nên xây một cái cầu để dành cho người đi bộ. Và cuối cùng thì chúng ta cũng thấy là thảm cảnh đã xảy ra là chiếc cầu bị sập. Nhưng mà cũng may mắn ở cái chỗ là các sinh viên của trường đại học này hiện nay đang đi nghỉ mùa xuân, chứ là spring break, bắt đầu từ ngày 12 cho đến ngày 17, cho nên là ít có người đi bộ hoặc là sinh viên đi bộ ở đó. Ở cái trường đại học Florida International University này có khoảng chừng 55.000 sinh viên. Đây được xem là một trong những cái trường đại học lớn hàng thứ nhì của tiểu bang này. Và tại cái trường đại học này có cả cái trung tâm bão quốc gia, mà không hiểu lý do tại sao lại có thể sập xuống như vậy. Và bây giờ các giới chức đang tiếp tục điều tra xem lý do nó tại sao lại sập vậy. Anh Khô Nguyên.
Dạ vâng, rất là đáng tiếc cho cái vụ này khi mà cái cầu này được xây dựng theo một cái kỹ thuật mới. Theo đó thì các giới chức của Miami hy vọng rằng nó sẽ chịu được những cái cơn bão lớn và cũng như rằng là sẽ giúp cho những sinh viên của trường đại học quốc tế ở Miami sẽ có lối đi để có thể nối từ trường qua những cái trung tâm sầm uất kế bên. Nhưng mà cái vụ này cũng đã được các báo đài đưa lên trong sáng ngày hôm nay. Và hiện tại thì trên màn hình CNN đang nói về một cái vụ mà nhiều người cũng chú ý. Đó là cáo buộc của cô đào đóng phim Người Lớn là Stormy Daniel nhắm vào Tổng thống Trump. Và theo đó thì bản tin của CNN cho biết rằng cô đào này đang bị đe dọa. Và trên Yahoo News thì cũng có một cái phần tin liên quan rằng là cô này cho biết cô đang cố gây quỹ để mà có tiền trang trải cho cuộc chiến pháp lý chống lại Tổng thống Trump và luật sư của ông Trump là ông Michael Cohen, trong người mà trước đó đã trả cho cô đào này 130.000 để mà cô đào này phải giữ im lặng, không được tiết lộ ra công chúng những thông tin liên quan giữa mối liên hệ giữa cô đào này và ông Trump. Và trong vụ gây quỹ lần này, cô đào này hy vọng sẽ có thể gây quỹ được hơn 130.000 Mỹ Kim. Đây là số tiền mà cô đào này phải có thể sẽ phải trả lại cho ông Cohen nếu mà cái vụ kiện này được đưa ra ánh sáng và cô này được lên tiếng nói trước công chúng về những bí mật đằng sau giữa cô và ông Trump. Và cả luật sư Cohen cũng như là Tòa Bạch Cung đã từ chối tiết lộ những thông tin chi tiết về vụ này. Theo một vụ kiện dân sự được nộp ở Tòa án Los Angeles trong đầu tháng này, cô Daniel đã nói trong năm 2016, ông Trump thông qua luật sư của mình là ông Cohen đã buộc cô này phải ký vào một thỏa thuận im lặng, không cho cô tiết lộ trước công chúng về mối quan hệ tình dục lâu năm giữa cô và ông Trump bắt đầu vào năm 2006. Đổi lại thì cô này sẽ được trả 130.000, mà theo như luật sư Cohen thì đây là tiền túi của luật sư này, không liên quan gì đến ông Trump và ông Trump không biết. Luật sư của cô Daniel là Michael Avenatti đã nói rằng là những lời nói của ông Cohen là không tin được và gọi rằng là cái thỏa thuận kể trên rất là buồn cười, tại vì nhân vật chính là ông Trump đã không ký vào thỏa thuận này, nên vì thế thỏa thuận này coi như vứt đi và bây giờ họ đang yêu cầu tòa phải bãi bỏ cái thỏa thuận kể trên. Trong tuần vừa qua thì cô Daniel đã đưa ra đề nghị là trả lại 130.000 mà cô này nhận được từ phía ông Cohen. Đổi lại thì cho phép cô này có thể nói ra tất cả những sự thật đằng sau và theo đó thì những chi tiết mà ít người biết đến cũng sẽ được cô này nhắc đến. Thì nhiều người nói rằng đây thật ra chỉ là một cái chiêu trò của cô đào này mà thôi. Tại vì trả lại 130.000 nhưng mà với việc tham dự các talk show hoặc là các buổi trên những cái hệ thống truyền thông thì số tiền mà cô này thu được còn nhiều gấp mấy lần so với số tiền 130.000 mà phải trả lại đó cô Thu Nga.
Bởi vậy cho nên là nếu mà muốn ra ứng cử hay là một cái chức vụ gì ở ngoài đó thì Khôn Nguyên và Quang Hưng nhớ nha, giấu cho nó kín. Tại vì khi mà mình trở thành tổng thống rồi đó thì cái chuyện này nó có xảy ra 10 năm, 20 năm về trước gì thì họ cũng lôi ra hết. Nhất là khi mà ông Trump bây giờ bị tấn công đủ thứ, cái gì của ông thì người ta cũng nói hết. Và bây giờ đó thì đứa con trai của ông sau hơn 10 năm chung sống thì cuộc hôn nhân tưởng như mơ của Don Jr. và Vanessa cuối cùng là tan vỡ. Và ngày hôm qua thì cựu người mẫu này đã đệ đơn ly hôn lên tòa án tối cao Manhattan, New York, và cô sẽ không có giành quyền nuôi con hay tranh chấp tài sản gì với chồng hết. Và hai người này đã có 5 đứa con rất là xinh đẹp, nhưng mà bây giờ là gia đình này thì bây giờ là không có tồn tại. Và người ta nói rằng có thể là cô không có thoải mái lắm khi mà gia đình ông Donald Trump bị công chúng chú ý quá nhiều. Và tháng trước cô phải tới bệnh viện để kiểm tra sau khi mà mở một lá thư gửi đến cho chồng theo địa chỉ nhà riêng của họ với nội dung là đe dọa kèm theo cái chất bột trắng. Vì vậy cô này có thể là cô bị căng thẳng quá. À, phải không Quang Hưng, với lại Khôn Nguyên, căng thẳng quá, tại vì lấy một cái người chồng mà có gia đình nổi tiếng giống như ông Trump thì ba hồi cũng hơi nhức đầu đó.
Dạ vâng, đúng như vậy, rất là nhức đầu. Nhưng mà tại sao nghe, người ta nói là đừng có nghe, đừng có nói thì không có chuyện gì xảy ra hết, cứ an cư tại tại là được rồi. Nhưng mà cái câu chuyện về Mỹ Lai, quý vị chắc còn nhớ là cái vụ thảm sát tại Mỹ Lai ở Việt Nam, ở Quảng tỉnh Quảng Ngãi đó, thì đã 50 năm rồi. Hôm nay báo chí nói rất là nhiều, chúng tôi cũng có đọc ở trên Đài Voa, và Đài Voa họ dịch nguyên con của tin của hãng thông tấn AP. Và sáng ngày hôm nay thì hãng AP cũng nói về cái chuyện này, và họ cũng đặt lên cái tin hàng đầu của cái buổi sáng thứ sáu ngày hôm nay. Thì ở bên Việt Nam cũng có hàng ngàn người là họ cũng đánh dấu về cái vụ thảm sát Mỹ Lai đã 50 năm rồi. Và trong một cái buổi lễ sáng ngày hôm nay thứ sáu thì người ta cũng nói về cái vụ này và không có nhắc đến tên của Hoa Kỳ. Bởi vì dù sao thì chúng ta cũng biết là trong suốt cái thời gian gần đây, Hoa Kỳ và Việt Nam đã có một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ. Ngay cả hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cũng đã ghé vào miền Trung rồi. Thì cái câu chuyện này nó khởi sự theo như là Đài Voa đó, thì ngày 16 tháng 3, tức là cách đây đúng 50 năm. Thì trước khi mà một đại đội gọi là đại đội Charlie của Mỹ họ đi vào cái làng này, và thì có một trong những cái người lính của đại đội này đã bị bắn chết và bị thương, cho nên đó là khi mà lính Mỹ bước vào cái làng Mỹ Lai này thì họ cũng sẵn sàng là sẽ nổ súng bất cứ một cái sự kháng cự nào. Thì khởi đầu nó là cái đại đội Charlie này được đưa vào cái nhiệm vụ là sẽ đương đầu, nói rằng là sẽ phải đương đầu với một toán Việt Cộng tinh nhuệ. Nhưng mà khi mà họ bước vào cái làng này thì không có một cái sự kháng cự nào, và chỉ trong vòng 3 cho đến 4 tiếng đồng hồ thì lính Mỹ đã giết ít nhất là 504 thường dân không có vũ trang, và chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già ngay tại thôn Mỹ Lai. Và cái làng này đã được xem nó là một cái làng Việt Cộng, bởi vì cái tỉnh này là cái vùng kháng chiến của Cộng sản. Thì nói chung là khi mà hồ sơ của chính quân đội của Hoa Kỳ cất giữ trong suốt 30 năm không có tiết lộ, thì khi mà tiết lộ ra thì người ta mới thấy là có nhiều cái trường hợp, ít nhất là 300 trường hợp xảy ra cũng giống như là một cái tình trạng gọi là tội ác chiến tranh. Về cái vụ mà Mỹ Lai thì nổi bật là bởi vì cái số người chết trong một ngày quá nhiều, nó gây cho choáng váng, cũng như là những cái bức hình kinh hoàng và những cái chi tiết hãi hùng đã được phơi bày bởi một cái cuộc điều tra cao cấp của lục quân Hoa Kỳ. Cái chính sách lúc bây giờ đó thì theo như là Đài Voa và hãng thông tấn AP cho biết là Mỹ Lai là cái khu vực bắn tự do, tức là khi mà lính Mỹ vào đây đó, bất cứ một cái gì mà nhúc nhích là họ đều có thể sẽ bắn. Và lúc khởi sự đó thì nguyên cái làng này đều là cái làng của Việt Cộng. Và hầu hết là khi mà cái vùng kháng chiến như vậy thì ban ngày đó thì lính Mỹ hoặc là lính Việt Nam Cộng Hòa có thể đến đây được. Nhưng mà ban tối thì Việt Cộng sẽ đi ra, và họ cũng đã có những cái chương trình gọi là kìm ép những cái người dân sống trong cái khu vực này. Anh Khôn Nguyên.
Dạ vâng, và vào ngày 10 tháng 3 năm 1970 thì những chi tiết liên quan đến vụ thảm sát tại Mỹ Lai đã được đưa ra xét xử, và quân đội Hoa Kỳ đã xét xử đại úy Ernest Media cùng 4 người lính khác trong vụ xảy ra vào tháng 3 năm 1968. Và theo như rằng là các tội danh được đưa ra gồm có giết người có chủ ý, hiếp dâm và làm tàn tật một nghi can trong quá trình thẩm vấn. Vụ này, theo như các cáo buộc, thì lính Mỹ đã giết khoảng là 200 đến 500 dân thường không có vũ trang trong vùng 1 chiến thuật. Đây là một khu vực mà du kích của Việt Cộng đã cố thủ vững chắc, và rất nhiều thành viên của trung đội của Hoa Kỳ đã bị giết hoặc bị thương trong tháng trước đó. Thì trung đội của Hoa Kỳ đã được lệnh thực hiện một cái nhiệm vụ gọi là tìm và diệt. Và khi tìm kiếm thì tiểu đoàn 48 của quân Việt Cộng, quân đội Hoa Kỳ đã tiến vào Mỹ Lai, nhưng mà chỉ thấy toàn là phụ nữ, trẻ em và người già. Quá thất vọng với kết quả kể trên cũng như đau lòng vì những thương vong mà quân đội Hoa Kỳ đã chịu trong khu vực này. Nên vì vấn đề là bị bắn tỉa cũng như là bom sát thương, thì những người lính Hoa Kỳ đã trút giận lên dân làng. Trong đợt tấn công thì một số người cao niên đã bị đâm bằng lưỡi lê. Một số phụ nữ và trẻ em đang cầu nguyện bên ngoài đình làng thì bị bắn vào đầu. Và ít nhất có một cô gái đã bị cưỡng bức. Đó là theo như những hồ sơ được tiết lộ. Và vụ này đã gây ra rất là nhiều những vấn đề phản cảm về vấn đề người lính của Hoa Kỳ. Và báo chí trong nước cũng đã nhắc nhiều về phần tin này trong những thời gian vừa qua. Nhưng đúng như anh Quang Hưng nói, không có nhắc nhiều đến tên Hoa Kỳ, tại vì Hoa Kỳ vẫn còn giá trị đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam trong thời buổi hiện nay khi mà Trung Cộng đang bành trướng. Chứ nếu mà như mà thời gian trước thì chắc chắn rằng là thế nào cũng sẽ có màn là chúng ta đánh đuổi Mỹ Ngụy, là Mỹ Ngụy gây thương đau nên rất là nhiều những chi tiết khác, nhưng bây giờ khác rồi, cô Thu Nga.
À, vâng, nhưng mà Việt Cộng dĩ nhiên là vẫn khai thác những cái chuyện này. Và hai ngày cái trước cái cuộc thảm sát này thì một bảy chồng cũng đã giết chết một quân sĩ, làm mù mắt một binh sĩ khác và làm bị thương nhiều người nữa trong cái toán tuần tra của đại đội Charlie. Và dĩ nhiên Cộng sản chỉ đưa ra những cái điều gì mà để tố cáo người khác có lợi cho họ. Chứ còn ví dụ như là cái vụ Tết Mậu Thân hay đại lộ Kinh Hoàng hay là cái vụ mà nã súng và pháo kích vào cai lệ thì là họ không nói. Vì vậy cho nên và chính họ đã mang rợ giết ngay chính đồng bào của mình thì họ không bao giờ nhắc đến hết. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng, kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành cũng như những ngày cuối tuần vui vẻ bình an. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai. Và tuần sau, xin lỗi quý vị.
Dạ vâng, ngày mai anh Khôi Nguyên làm với là chị Thu Nga.
Đâu, làm một mình đi.
Vâng, chào chị Thu Nga và anh Khôi Nguyên.